chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, biết Nguyên có ô toa là ông ngoại làm chủ tịch huyện nên Hiệp Liều, một tay buôn lậu gỗ khét tiếng, đã tìm cách tiếp cận và lấy lòng Nguyên. Hắn và Tả Phình, một tay buôn lậu gỗ khác, đã dùng mỹ nhân kế đưa người đẹp Sinh Tả ra khéo léo đưa Nguyên vào chồng, biến Nguyên trở thành người chống lưng, bao che những chuyến gỗ lậu của chúng. Nguyên cũng rủng rỉnh túi tiền hơn, vẻ bề ngoài thay đổi khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng của các cô gái phố huyện. Hoàng Nguyên đang vui phơi phới với cuộc sống của mình, được anh em trạm kiểm lâm và đám con gái cưng chiều thì nhận được giấy khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Hoàng Vượn muốn con trai vào quân đội để củng cố ghế chủ tịch xã của mình và bố vợ. Thế nhưng Hiệp Liều không thể chấp nhận việc Nguyên vào bộ đội vì hắn sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc mà hắn đã dày công chăm sóc bấy lâu. Hiệp Liều nghĩ ra một kế hoạch để Nguyên phải trải nghiệm nỗi cực khổ, hòng cho Nguyên không thể đi bộ đội. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh.
Lúc Tả Phình và Hiệp Liều dìu được Nguyên về nhà, đám gà rừng đã thi nhau eo óc. Cởi quần áo và tháo đôi giày cao cổ của Nguyên thì hàng chục con vắt no tròn từ người anh cũng rơi theo như nắm đỗ đen. Hóa ra những con vắt này khôn hơn Nguyên tưởng. Nó không thiếu gì cách để nhảy vào tấn công anh, hút no máu rồi chúng chẳng bâu vào người Nguyên làm gì nữa. Nhìn những vệt máu, vệt đã thâm đen, vệt còn đỏ tươi của đám vắt để lại trên bộ quần áo Tô Châu đang mặc, Nguyên hốt hoảng rùng mình, người run lên như đang sốt, mắt trắng dã, mồm méo sạch. Ôi giời ơi, sao mà lắm máu vậy? Nguyên bực tức gấp những con vắt bụng căng tròn máu ném vào lửa. Trong tiếng nổ lách tách của vắt gặp lửa, anh lầu bầu nguyền rủa: chết đi, mày cắn tao này! Rồi giận dỗi lủng bủng với Hiệp: thôi, từ giờ các ông đừng bao giờ rủ tôi đi săn với bắn nữa nhé. Hiệp Liều nhìn Nguyên cười xanh mãnh: sợ rồi à? Gian khổ đói khát thế này thấm gì so với vào Trường Sơn đánh Mỹ. Có mỗi đoạn đường còn bò lê bò càng không đi nổi thì vào đấy sao theo anh em đồng đội được. Rồi đói triền miên, bom rơi đạn nổ, chết chóc rình rập, liệu có chịu nổi hay không mà đòi đi lính? Cặp mắt hiêng hiếng của Hiệp nhìn Nguyên như muốn lôi lòng gan tim phổi anh ra mà giễu cợt. Nguyên đâu biết đùm cơm ấy Tả Phình và Hiệp lừa lúc anh không để ý đã chén no rồi. Lúc về họ dẫn đi loanh quanh, cố tình buộc anh phải gục lại giữa rừng cho mũi vắt hành hạ, hút máu no nê. Đến nửa đêm mới ra dìu anh về để anh biết thế nào là cùng cực. Nguyên đã thực sự biết sợ, run rẩy hỏi Hiệp: thế anh bảo tôi phải làm thế nào để không phải đi lính? Bức mành tự huyễn hoặc trong con người Nguyên đã bị rơi rụng trước sức công phá của Hiệp. Nguyên đành phải cầu cứu hắn như kẻ sắp chết đuối, cầu cứu người đến vớt. Biết là bước thứ hai của mình đã thành công, Hiệp quyết định thực hiện bước cuối cùng, tung ngón đòn dứt điểm để từ nay không còn phải bận tâm về chuyện đi lính của Nguyên nữa. Hiệp lạnh lùng: anh phải chặt cụt ngón tay trỏ đi. Tiếng Hiệp thầm thì nhưng dứt khoát như một mệnh lệnh. Nguyên bị thôi miên, sợ run bán người, mồm há hốc. Hiệp bồi tiếp: có gì đâu mà phải hốt hoảng, anh cứ tưởng tượng đi rừng bị rắn độc mổ vào đầu ngón tay trỏ. Muốn sống phải chặt ngón tay ấy đi, không chặt nọc rắn chạy vào tim thì chết, nhưng nếu vậy thì mất ngón tay bóp cò súng. Quân đội chẳng ai lấy người không bắn được súng ra trận cả, thế là không phải đi lính nữa. Lưỡi Nguyên líu lại lắp bắp: Hiệp, đau lắm, tôi không dám làm đâu. Vắt cắn còn sợ hết hồn nữa là chặt cả một ngón tay. Đau à? Thế thì thôi vậy, để ngón tay ấy mà ra trận. Chín yến không ưa, lại ưa một tạ. Đi đánh Mỹ gian khổ, đói khát, bom đạn, liệu anh có chịu đựng được không? Hay lại bê quay đào ngũ? Mà đào ngũ thì sự nghiệp lụi tàn, dân bản sỉ và khinh bỉ, thà chết còn hơn, sống nhục nhã lắm. Rồi Hiệp dỗ dành: ở đây, chặt ngón tay chỉ đau một chốc thôi, còn có chúng tôi hỗ trợ. Vào chiến trường, nhỡ dính mảnh bom mảnh pháo bị cụt chân cụt tay, một mình giữa rừng rú hoang vu, lấy đâu ra người giúp đỡ? lúc ấy còn đau gấp mấy lần ở đây chặt ngón tay ấy chứ. Nguyên dùng mình im lặng. Biết Nguyên đã ngấm đòn, Hiệp lên giọng kẻ cả dồn tiếp. Anh muốn không phải đi lính thì phải làm thế, chả có cái sách nào hay hơn đâu. Nếu nghe lời, tôi sẽ có cách để lãnh đạo Hạt không nghi ngờ mà còn khen ngợi anh nữa cho mà xem. Nguyên đã hoàn toàn bị khuất phục. Qua một đêm thức trắng, sáng hôm sau gặp Hiệp, Nguyên thều thào nói trong hơi thở. Thôi, tôi đồng ý. Anh làm thế nào khéo khéo thì làm, đừng để lộ ra ngoài, kẻo chết không kịp ngáp đấy. Yên tâm đi, Hiệp Liều đã ra tay thì khỏi phải lo nhé. Sáng hôm sau, theo kế của Hiệp, Nguyên đến báo cáo với hạt trưởng trên đèo Khế, đang có vụ xẻ gỗ trộm. Hạt trưởng phân công luôn Nguyên lên điều tra. Trời đã chuyển mùa, không còn những ngày nắng không ra nắng, mưa không ra mưa cuối mùa xuân nữa. Núi rừng tha hồ gội nắng tắm mưa, muôn vật đua nhau sinh sôi nảy nở. Hiệp và Nguyên lên đến đèo vừa lúc mặt trời đã treo trên đỉnh đầu. Đó đây tiếng gà rừng eo óc gáy. Theo kế đã bàn, Tả Phình lấy dây chun cho Hiệp garo đốt giữa ngón tay trỏ của Nguyên. Nửa canh giờ đầu, anh chỉ thấy tưng tức khó chịu. Nhưng rồi càng lúc, ngón tay càng sưng to, cái cảm giác tưng tức nhường chỗ cho nhức nhối không yên. Máu tụ lại, khiến đầu ngón tay thi nhau giật liên hồi, làm Nguyên đau phát sốt phát rét. Đến nửa buổi chiều, nó đã sưng lên đần đẫn, đem tín lại. Nguyên nước mắt ngắn, nước mắt dài, rên rỉ. Ôi giời ơi là giời, đau quá, đằng nào cũng phải chặt. Thôi, các anh chặt ngay đi, tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Hiệp dỗ dành, ấy chết, chặt là chặt thế nào, phải chờ hạt trưởng lên chứng kiến mới chặt được chứ, không thì ai tin anh bị rắn độc cắn. Nguyên im ắng được một lúc, lại nhăn nhó. Đau tức quá, chặt nó đi, rồi đến đâu thì đến, không chặt là tôi tháo garo ra bây giờ đấy. Hiệp cười đắc chí. Thì anh tháo đi, tôi có cản anh đâu. Lập tức, Nguyên cầm đầu dây cao su giật mạnh, sợi dây buột ra. Những tường đầu ngón tay đỡ nhức muốt, nhưng cảm giác đau đớn vẫn như cũ. Hiệp bảo, tôi biết má anh làm gì có gan chịu đựng. Trước sau rồi thì cũng kiếm cớ phá bĩnh, nên ngoài garo bằng dây cao su, tôi còn buộc dây gai ở bên trong. Giờ ngón tay tụ máu xương to, dây gai đó lấn chặt vào thịt rồi. Anh muốn cởi cũng chẳng cởi được nữa. Nguyên kêu rên mỗi lúc một to. Thế thì anh về gọi hạt trưởng lên ngay để chứng kiến đi, chần chừ làm gì nữa. Không được, phải chờ đến đêm, coi như ta đã bằng mọi cách giải độc để cứu ngón tay. Đến khi hết cách mới phải chặt chứ. Anh cố chịu đựng, chỉ đến tối, ngón tay ấy chết, sẽ bớt đau thôi. Bây giờ anh chịu khó nằm yên, tôi về đón hạt trưởng. Không còn cách nào khác, Nguyên đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Tối một lúc lâu, Hiệp mới hớt hải chạy về gặp hạt trưởng. Anh Nguyên bị rắn lục cắn vào ngón tay trỏ, đang nhờ thầy lang Tả Phình đắp thuốc ở trên đèo Khế. Em định đưa anh ấy về bệnh viện, nhưng thầy lang bảo động đậy nọc rắn chạy là không cứu được, nên phải nằm yên tại chỗ. Tình hình căng lắm, khéo chết chứ chẳng đùa. Hạt trưởng vội vã gọi xe con cùng Hiệp lên nhà Tả Phình. Gần nửa đêm mới tới nơi, Nguyên mếu máo, nước mắt giàn giụa. Anh ơi, cứu em, không em chết mất. Hạt trưởng nâng bàn tay của Nguyên, cả bàn tay nóng như lửa. Ông bối rối hỏi thầy lang Tả Phình. Bây giờ phải làm thế nào? Vẫn cái giọng khàn khàn thiếu âm sắc, Tả Phình trả lời nhát gừng. Ta đã làm hết cách rồi, nọc con rắn này độc quá, đầu ngón tay thâm đen thế này cơ mà. Nó mà chạy vào tim là chết ngay đấy, chỉ còn cách chặt ngón tay này đi thì mới cứu được người. Đồng ý thì ta chặt, không có thì chết thôi lỡ. Hạt trưởng lo lắng bần thần, hết nhìn Nguyên mặt tái mét, lại nhìn Hiệp loanh quanh, đi đi lại lại. Ông bí bách, Nguyên mà có mệnh hệ gì, ông biết nói năng thế nào với chủ tịch huyện đây? Như đoán được lo lắng của hạt trưởng, Hiệp kéo tay ông ra góc nhà, khẽ nói. Anh cứ giao cho Tả Phình toàn quyền xử lý, thuận thì công anh, nghịch thì ông ta phải chịu, việc này có phải chuyên môn của anh đâu mà lo. Đúng là cờ ngoài bài trong thật. Người ngoài thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Mọi sự lo lắng của hạt trưởng giờ đã được giải quyết chóng vánh. Ông giục Tả Phình. Thôi, chăm sự chúng tôi nhờ cả vào thầy Lang. Làm thế nào cứu được tính mạng chú Nguyên thì thầy làm ngay cho, đừng chần chừ nữa. Chỉ chờ có vậy, Tả Phình rút con dao nhọn gài ở liếp, đem hơ trên lửa. Lại lấy cái dùi đục trên giá xuống, hơ hơ như bắt quyết trước ban thờ nơi cột trụ. Rồi bảo mọi người dìu Nguyên đến khúc gỗ đã chuẩn bị sẵn. Tả Phình đặt lưỡi dao ngay ngắn trên đốt thứ hai ngón trỏ và vung dùi đục. Một tiếng chát khô khốc cùng tiếng hét thất thanh vang lên chu chéo. Hai đốt tay trỏ của Nguyên bị chặt đứt, máu chảy nhễ nhại. Tả Phình lấy nắm lông cu ly cầm máu, đốt tay bị chặt to đần đẫn, thâm đen, trông như khúc ruồi cầy hôi luộc. Chẳng gì nó cũng bị garo từ trưa đến giờ, máu ứ lại sưng lên. Mặt Nguyên tái xanh tái tử, mồm miệng méo sạch, rên ư ử, dã rượi như con gà bị cắt tiết. Hạt trưởng ôm lấy Nguyên như muốn chia sẻ nỗi đau với người nhân viên trẻ. Nửa tiếng sau, Nguyên dịu dịu cơn đau, hạt trưởng mới hỏi mọi người đầu đuôi câu chuyện. Thì ra hồi trưa, Nguyên và Hiệp đưa mấy anh em vào rừng bắt những người xẻ gỗ lậu. Nguyên vừa bám vào cây dây leo, đu người nhảy qua một lạch nước thì thấy nhói ở đầu ngón tay. Một người nghe tiếng kêu quay lại, đã thấy con rắn lục lao từ trên dây leo xuống. Nguyên đã nắm trúng nó. Vết rắn cắn trên đầu ngón tay Nguyên đang rỉ máu. Hiệp nhanh tay xé vạt áo, garo cho Nguyên và lập tức đưa Nguyên về nhà thầy Lang Tả Phình. Tả Phình lấy thuốc chữa rắn, vừa đắp, vừa cho Nguyên uống và bắt Nguyên nằm im tránh nọc chạy. Con rắn này độc quá, ngón tay garo thâm đen lại, sưng vều lên. Nếu để nọc rắn chạy qua chỗ garo thì nguy hiểm đến tính mạng. Không còn cách nào khác. Sau khi có ý kiến hạt trưởng, Tả Phình đành phải chặt bỏ hai đốt ngón tay chứa nọc độc, không cho nọc chạy qua garo về tim để cứu Nguyên. Âu cũng là cách xử lý, không thể không làm. Sáng hôm sau, Nguyên được dìu lên xe về hạt. Trước khi xe chuyển bánh, Tả Phình còn bảo: may mà con rắn mổ vào tay, chứ nó lao xuống mổ vào đầu vào cổ thì thôi rồi, chết là cái chắc. Nghe câu nói đó của ông thầy Lang được giới thiệu là chữa rắn cắn tài và loại bậc nhất trong vùng, ai cũng mừng cho Nguyên. Thôi thì trong cái rủi còn có cái may. Xem ra năm nay cũng là năm hạn của Nguyên, nhưng mà hạn như thế là vẫn là nhẹ. Chắc Nguyên có quý nhân phù trợ. Từ đấy, cứ mỗi lần lên danh sách khám tuyển quân sự, thấy tên Nguyên là người ta lại gạch đi. Bởi người lính quan trọng nhất là ngón tay bóp cò súng, mà ngón tay đó của Nguyên đã bị cụt thì còn cho đi khám làm gì. Hiệp đã bật một mũi tên trúng hai đích. Ngoài việc giữ Nguyên không phải đi lính để phục vụ cho mục đích của mình, Hiệp còn nắm được bí mật trốn lính của Nguyên nữa. Bí mật chết người ấy, biết đâu sau này chẳng có lúc Hiệp phải dùng đến. Hai tháng sau, Nguyên được cử đi học lớp cán bộ quản lý tại trường trung cấp nông lâm của tỉnh. Học xong, anh được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm kiểm lâm Đồng Mịn, án ngữ cửa rừng phía Tây đặc biệt quan trọng của Bách Thanh. Ở đây, Nguyên có quyền định đoạt số phận những tay buôn gỗ lậu, bởi con đường này là con đường duy nhất mà các xe buộc phải đi qua để về xuôi. Chuyến tàu liên vận quốc tế kéo một hồi còi dài tiến vào ga Mãn Châu Lý. Đây là nhà ga trung chuyển nằm sát biên giới Liên Xô. Hành khách đều phải xuống ga vào phòng chờ để đổi tàu đi Moscow. Trời lạnh, những bông tuyết mỏng manh bay la đà trong làn gió nhẹ, thổi dọc theo thân tàu. Lần đầu tiên trong đời, Hân nhìn thấy tuyết. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt, gần giống những bụi bông bay tung tẩy trong nhà mỗi khi bẩm thuê thợ về bật bông làm chăn vậy. Chỉ khác là tuyết không phải là bụi. Hân kéo cao cổ áo, lững thững đi sau đoàn người. 4 ngày ngồi tàu, 4 ngày bên tai luôn có tiếng xình xịch đều đều và tiếng bánh xe xiết trên đường dây, khiến đầu óc Hân cứ u u như ai xay lúa ở bên trong. Giờ được yên tĩnh, Hân thấy lòng thanh thản lạ. 2 tiếng đồng hồ chờ tàu cũng có thể là dài, nhưng dài ngắn bây giờ chẳng có gì quan trọng đối với Hân. Đằng nào cũng vẫn phải đi hết hành trình. Nhanh cũng vậy và chậm cũng vậy. Không ai chờ và không ai đợi, chẳng có gì phải sốt ruột. Hân nhìn xung quanh, mọi người trầm tĩnh, thả lỏng gân cốt trên các ghế nệm ra. Tự nhiên, Hân bỗng nhớ những lần chờ tàu ở ga Hàng Cỏ. Đã mấy lần Hân đã vạ vật trên những chiếc ghế dài, mặt ghép bằng những thanh gỗ sơn màu xanh cáu bẩn. rồi hành khách chen chúc nhau lên những toa tàu, mà ở đó kiếm được một chỗ đứng còn khó, chứ lấy đâu ra chỗ ngồi. Trả bù cho tàu liên vận quốc tế mà Hân đang đi, mỗi buồng chỉ có 4 người, mỗi người một giường nằm thoải mái, thế mới biết đất nước mình khổ thật. Bất chợt trong lòng Hân lại cồn cào nỗi nhớ trường. Cái buổi tối ra ban tuyển sinh tỉnh về ở suối ngang thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu Hân. Hôm đó, nếu không có nỗi buồn của Trượp, thì có thể Hân đã được nằm trong vòng tay của người mà Hân yêu quý. Tiếng những viên sỏi Trượp ném xuống dòng suối trong đêm, tiếng tách tách búng càng của chú dế gọi bạn tình dưới lớp cỏ mần trầu, làn gió lạnh từ mặt nước thốc lên và giọng nói thảng thốt của Trượp như vẫn còn đâu đây. Linh tính của người bạn thông minh quả là đúng, anh đã đoán được tâm địa của những kẻ muốn hại mình. Nhưng anh nhỏ nhoi quá, biết mà đành chịu, chẳng làm gì được họ. Giờ này anh đang ở đâu giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ? Anh đang vất vả hành quân trên những cung đường binh trạm hay đang vượt qua đạn lửa chiến đấu với kẻ thù? Hơn một năm rồi, Hân không nhận được lá thư nào của anh. Bao nhiêu thư Hân gửi đi, bao nhiêu lần hồi hộp mỗi khi văn thư của Khoa mang thư về phân phát cho mọi người, Hân vẫn không nhận được thư anh. Chiến tranh là vậy, người đi chiến đấu và người ở hậu phương cứ mong tin nhau với nỗi niềm trông ngóng vô vọng. Trượp càng ngày càng đi xa về phía chiến trận, còn Hân mỗi lúc một đi sâu về hậu phương. Khoảng cách giữa hai người càng xa nhau và nỗi mong nhớ của Hân càng thêm cách trở. Chẳng ai biết Trượp ở đâu kể cả gia đình. Mọi sự thăm hỏi của Hân đều vô nghĩa. Chỉ có thư Nguyên là vẫn đều đều với Hân. Mỗi lá thư là thêm một lần tình cảm của Nguyên trở nên mãnh liệt, bất chấp cô có trả lời hay không. Sự cố tình lảng tránh ấy không làm cho Nguyên nản lòng. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, không hôm nào Nguyên không đến nhà Hân chơi. Mỗi lần thế, Hân lại thêm mệt mỏi. Mệt đến nỗi, cô luôn phải lấy lý do đi thăm bạn bè và trốn ở trong buồng không ra tiếp. Chẳng biết Nguyên nói thế nào mà mẹ Nguyên nhiều lần nhỏ to với mẹ Hân. Bà xem, thanh niên bây giờ đi bộ đội hết, thời buổi chiến tranh, người đi thì có, người về thì không. Cháu Nguyên nhà tôi bị rắn cắn, thế mà hóa may, chẳng ai gọi đi lính nữa. Nó được cử đi học và sẽ là trạm trưởng kiểm lâm, có quyền, có chức. Bao nhiêu cô gái ngoài phố huyện muốn nó để mắt tới, thế nhưng nó chỉ để ý tới cô Hân nhà mình thôi. Nếu bà không chê, xin bà cho một lời để vợ chồng tôi có lễ sang thưa chuyện với ông bà. Ấy chết, việc này là quyền của hai cháu, vợ chồng tôi đâu có dám ép. Và lại, cháu Hân còn đang đi học. Bà dạy quá lời, cháu Nguyên nhà tôi đâu dám cãi lời bố mẹ. Gì thì gì vẫn phải trọng quyền chúng tôi chứ. Ông bà bên nhà cũng đã già rồi. Nhà lại có mình cháu Hân. Giá như cháu lấy chồng gần lại không phải đi bộ đội như cháu Nguyên nhà tôi, có phải là hơn không? Việc đi học, cứ đi học. Việc lấy chồng, cứ lấy chồng. Có ai cấm đâu. Các cháu lấy nhau, hai nhà thông gia gần gạnh, càng thêm tình thân cận. Này mai anh chị ấy có con, ông bà có cháu, thế là vui cửa vui nhà. Tội gì phải chịu cảnh vắng vẻ sớm hôm như thế này nữa. Vâng, bà cho biết thế để tôi về bảo lại với cháu nó. Mẹ Hân muốn sớm kết thúc câu chuyện. Bà không muốn nhiều lời với mẹ Nguyên, một người họ Bùi thế lực nhưng chẳng được ai ở vùng rừng này có thiện cảm. Bà cũng không còn lạ gì gia đình ấy nữa. Cả làng cả bản xì xầm sẽ đến hàng năm nay chuyện đối xử bất nhân bất nghĩa của chủ tịch xã Hoàng Vưỡn đối với ông giáo Chuyên. Ông giáo là người dạy chủ tịch Vưỡn biết đọc, biết viết để làm cán bộ. Ấy thế mà khi có quyền có chức lại đang tâm trà đạp lên truyền thống tôn sư trọng đạo, nỡ dìm dập không cho con thầy giáo mình đi học nước ngoài để bắt đi bộ đội. Lối ăn ở của gia đình ấy, họa vô phúc mới đem con gái gả vào những nơi bất nhân, bất nghĩa vậy. Bà biết tính con gái bà, nó đã đem lòng yêu con trai ông giáo Chuyên từ ngay cuối cấp. Ai chứ nhà cậu Nguyên này, con bà chẳng dại gì mà đâm đầu vào nó đâu. Nó có lòng tự trọng, ép thế nào được. Nó đâu phải người không am tường đạo lý. Vì thế, bà cũng chỉ nói lại với Hân như thông báo sự việc để con biết mà thôi. Ấy là Hân nghe mẹ kể lại. Chứ bây giờ, Hân đã đang trên đường đến đất nước Liên Xô. Niềm vui sướng quá lớn, Nhiều lúc Hân không tin đó là sự thực. Càng mừng cho mình bao nhiêu, Hân càng thương Trượp bấy nhiêu. Cuốn tiểu thuyết vào đời phải chăng là định mệnh đối với anh? Lẽ ra bây giờ Trượp đang ở nước ngoài học tập rồi, nhưng số phận không cho anh được thế. Đang miên man với những ý nghĩ không đầu không cuối, bỗng nhiên Hân chú ý đến một dáng người đang ngồi ở dãy ghế xa xa. Hân vội vàng lại gần và bất chợt reo lên. Thầy Dũng, thầy cũng đi chuyến tàu này ạ? Thì ra, người đàn ông mà Hân nhìn thấy chính là thầy giáo dạy năm đầu khi Hân lên sơ tán ở Cao Bằng. Thầy Dũng cũng bất ngờ không kém. Hân đây ư, em được cử sang Liên Xô học à? Thầy cũng sang đây làm nghiên cứu sinh. Năm ngoái, khi các em học hết kỳ 1, thì thầy được gọi về bộ để bảo vệ đề cương, nên không biết em được chọn sang đây học tiếp. Thầy chúc mừng em nhé. Hai thầy trò gặp nhau díu dít chuyện trò, thành ra thời gian như được rút ngắn lại. Tàu đi Moscow lại tiếp tục chuyển bánh. Con đường sắt xuyên Siberia dài ngót nghét 1 vạn cây số, được khởi công cách đây gần 1 thế kỷ, chạy qua hàng trăm thành phố lớn nhỏ của đất nước Liên Xô vĩ đại. Nó xuyên qua 2 lục địa, Á, Âu và 8 múi giờ khác nhau, cho nên hành trình mà Hân phải di chuyển Siberia ít nhất cũng dài tới 7 ngày. Giờ đây đi trên con đường này, Hân lại mường tượng hình ảnh của Pavel Kosygin đang xúc tuyết trên công trường mà Hân được đọc trong Thép đã tôi thấy đấy từ hồi học phổ thông. Cuốn tiểu thuyết ấy là sách gối đầu giường của hàng triệu thanh niên Việt Nam. Tự nhiên, hình ảnh Trượp lại hiện lên trong đầu Hân. Anh cũng đang ở tuyến đầu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nghĩ đến đây, Hân lại thấy mắt mình nhòe đi và lòng như có gì nghẹn nghẹn. May mắn cho thầy trò Hân, một anh bạn của thầy Dũng nhường chỗ cho Hân chuyển lên phòng của thầy. Thế là mấy ngày cuối của cuộc hành trình, thầy và trò tha hồ trò chuyện. Thầy Dũng là người nghiên cứu khoa học, nhưng cũng ham thích nghệ thuật, nhất là ham những cảnh đẹp. Nhờ thầy, Hân thêm hiểu biết về đất nước và người dân Nga nơi Hân sẽ đến. Qua ô cửa kính của tàu, thầy chỉ cho Hân những rừng cây bu lô phản chiếu ánh sáng bạc, lấp lánh như xua tan cái lạnh ở phương Bắc. Đó đây, làn khói trắng bốc lên từ ống khói của những ngôi nhà làm phong cảnh sống một bức tranh thủy mặc. Hai thầy trò mải mê trò chuyện khiến Hân bớt đi nỗi nhớ nhà và nỗi nhớ Trượp. Thời gian tưởng chừng được rút ngắn lại. 7 ngày rồi cũng đã trôi qua. Con tàu từ từ tiến vào ga Moscow. Thầy trò tạm chia tay nhau. Thầy Dũng ở lại thành phố, còn Hân chuyển tàu về thành phố Kuban để học tiếng. Lại một ngày ròng rã ngồi trên tàu với nỗi cô đơn rằng rặc. Thế là từ đây, Hân một mình đến một nơi xa lạ. Quê hương đã lùi lại đằng sau hàng vạn cây số. Ở nơi đó, bố mẹ già đang còm cõi mong ngày Hân học xong trở về, lấy chồng và đẻ con cho ông bà có thêm bầu bạn. Nơi ấy có tuổi thơ với những kỷ niệm ngọt ngào xen cùng cay đắng. Nơi ấy có những người bạn chân thành, thân thiết và cả những người bạn nghèo nàn nhân cách. Nơi ấy có Trượp. Không biết sau này Hân có là gì của Trượp không, mà giờ đây sao Hân nhớ anh đến vậy? Rồi những bạn bè đại học, các thầy giáo kính yêu, tất cả đã lùi xa về quá khứ. Bây giờ chỉ còn một mình Hân đến một vùng đất lạ hoắc. Cứ tưởng may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với Hân khi gặp thầy Dũng trên con tàu Liên Vận. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy chỉ để lại trong lòng Hân nỗi buồn khi xa cách. Giờ đây thầy cũng đã ở sau Hân mấy trăm cây số. Người thầy có khuôn mặt thư sinh thanh thoát với hàng mi dài và đôi mắt sáng dịu dàng. Trên đôi môi phớt hồng như môi con gái ấy luôn thường trực một nụ cười. Giọng nói của thầy như có sức hút khiến sinh viên nghe giảng lúc nào cũng nuốt lấy từng lời. Hân bỗng nhớ thầy hát trong buổi liên hoan ngày nào, nhớ buổi giao hữu bóng chuyền giữa chi đoàn giáo viên với chi đoàn sinh viên lớp Hân. Nhớ lúc thầy bật cao búng bóng, dáng thầy dẻo như chú sóc bông đang chuyển cảnh. Thế mà tất cả giờ đã lùi xa, để mỗi mình Hân với trăm ngàn nỗi nhớ. Thành phố Kuban nơi Hân đến hiếu khách và đẹp như một đóa hoa. Nó còn có tên là Granada, nghĩa là món quà đẹp. Con sông Kuban uốn lượn bên thành phố với hàng chục con tàu lớn hí hửng kéo còi đòi ra biển lớn. Những ngôi nhà cao tầng hiện đại, nhiều quảng trường với tượng đài hoành tráng, các công viên và hàng cây mơ màng đón nắng gió khiến cho thành phố vừa mang dáng dấp cổ kính, vừa mang nét đài cát hiện đại. Ngoại ô thành phố xanh mướt với cơ man vườn cây ăn quả và cánh đồng lúa mạch. Xa hơn nữa là thảo nguyên với những người cô giác chân tình và khẳng khái. Hân bỗng nhớ tới chàng Gregory trong Sông Đông êm đềm của nhà văn Slukhov, mường tượng ra hình ảnh chàng trên lưng ngựa chiến và tình yêu của chàng dành cho nàng Askinia xinh đẹp. Hân thấy thương nàng Natalia đến thế. Tình yêu đâu phải cứ đem ép buộc mà thành. Tình yêu vốn dĩ xuất phát từ con tim để mang máu đi nuôi cơ thể. Không có tình yêu đích thực, con người sống cũng bằng không. Thế mà nàng Natalia đã làm vợ, sống bên chàng Gregory suốt cả thời trẻ tuổi mà không được chàng dành cho tình yêu thì còn gì khổ hơn thế nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.